quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và chào quý thính giả.
Hội nghị các bộ trưởng năng lượng tiểu bang và liên bang vừa mới xảy ra hôm qua thứ Năm, chỉ trước một ngày so với cuộc họp nội các quốc gia. Và hai hội nghị này đều đặt trọng tâm là làm thế nào để mà kiềm chế được giá năng lượng đang tăng. Thì cụ thể cái mục tiêu họ muốn đạt được là gì ạ?
Thì chúng ta cũng biết là lâu nay đó, chi phí sinh hoạt đã leo thang bởi vì lạm phát. Mà lạm phát thì dự kiến là sẽ đạt đỉnh đến 8% ngày hôm nay thôi, ngay chính ngày hôm nay thôi là ngân hàng của tôi đã gửi thông báo là chúng tôi quyết định là sẽ tăng 0,25% lãi suất. Thành thử ra đó là những cái áp lực như vậy, mà nhất là trong cái dịp mà sắp đến Giáng sinh và Tết Tây, thì quý vị cũng biết rồi, ở đây cái phong tục của người ta thì là cái dịp để mà mua sắm, mua quà, cho nên là rất là căng thẳng. Nhưng mà cái mà người ta đang quan tâm nhiều nhất á, là cái giá điện, tiền bill ở trong nhà. Thì cái cuộc họp mà bắt đầu từ ngày hôm qua đó giữa ông Tổng trưởng Năng lượng Chris Bowen và các Bộ trưởng Năng lượng của các tiểu bang và lãnh thổ, thì họ họp với nhau trước ngày hôm đó, và ngày hôm nay đó thì có cái cuộc họp nội các quốc gia nữa. Thì cả hai cái cuộc họp, cái mục đích là làm thế nào để mà các tiểu bang và lãnh thổ cũng như liên bang có thể đi đến một cái sự thỏa thuận về cái cách mà các chính phủ sẽ giúp để mà làm thế nào giảm cái hóa đơn tiền điện cho hàng triệu người dân Úc, đồng thời là không làm cho lạm phát phi mã, tức là trở nên tồi tệ hơn. Thì cả hai đều sử dụng các cái đạo luật của tiểu bang nhằm hạn chế, thí dụ như là giá than, hay là cụ thể là áp đặt một cái mức giá trần đối với than đá chẳng hạn, với hy vọng là giảm bớt được cái chi phí tiền điện cho các hộ gia đình.
Dạ, được biết là cuộc họp nội các quốc gia mà xảy ra ngày hôm nay là một cuộc hội nghị online bởi vì là thủ tướng đang bị nhiễm COVID. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao lại đặt vấn đề nâng năng lượng vào lúc này và phải giải quyết nhanh chóng, và tình hình nó đang tồi tệ như thế nào ạ?
Thì chúng ta cũng biết là nó xuất phát từ cái thực tế thôi, tức là cái giá điện nó càng ngày nó càng tăng. Và nhiều hộ gia đình là cảm thấy rất là khó khăn. Khổ là không phải là do những lý do ở tại Úc đâu, mà nó đây là một phần của cái ảnh hưởng ở trên thế giới. Mà cái yếu tố lớn nhất khiến cho giá điện tăng chóng mặt là cái cú sốc toàn cầu do Nga xâm lược Ukraine. Và chúng ta cũng biết là các quốc gia ở châu Âu thì tìm cách là loại bỏ khí đốt của Nga, và xuất khẩu của Úc á, thì lâu nay là đã lấp đầy cái khoảng trống và được hưởng lợi từ cái giá quốc tế cao đó. Nhưng mà thêm vào là cái tác động liên tục của các nhà máy nhiệt điện than cũ đã ngừng hoạt động, thì chúng ta cũng biết là theo cái chính sách của Úc á, thì từ đây cho đến năm 2050, tức là phải làm thế nào để mà từ từ đóng cửa các cái nhà máy nhiệt điện, tức là chạy bằng than hiện tại, tức là những cái nhà máy cũ đó, làm thế nào không có cho những cái nhà máy này hoạt động nữa, mà phải nghĩ đến những cái biện pháp khác, lấy thí dụ như năng lượng tái tạo chẳng hạn. Nếu mà như vậy đó, thì cái mức tăng thì tăng là tăng bao nhiêu đây? Thì theo ngân sách đó, thì nếu mà không có bất kỳ cái hành động nào, thì chính phủ đã tiên đoán rằng là cái giá điện sẽ tăng 56% trong 2 năm tới, và giá xăng sẽ tăng 40%. Thì quý vị mà chạy xe thì quý vị cũng biết rồi, một lít xăng bây giờ là trên 2 đô, có khi là 2 đô rưỡi nữa không chừng, tùy theo cái loại xăng mà quý vị chạy. Nhưng mà là nó phải khoảng từ trên 190 cent đó trở lên. Thành thử ra là với cái giá tiền xăng như vậy, thật sự ra thì đến một lúc nào đó thì mọi người cũng phải làm quen với cái chi phí, làm quen với cái bill mỗi lần mình đi chợ nó nhiều hơn, với tiền điện, tiền ga ở trong nhà nó cao hơn, và cái tiền xăng nó phải cao hơn. Nhưng mà làm quen được đến đâu, tới bao lâu Thì cái đây là cái câu hỏi mà tôi nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến các đảng và đặc biệt là các chính phủ của tiểu bang cũng như là liên bang. Thì nó chính vì vậy mà chính phủ họ cũng đang rất là lo lắng và họ đang tìm mọi cách để làm thế nào sẽ đi đến phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, sử dụng luật rồi sử dụng những cái kết quả của thị trường, những cái lực kéo của thị trường để làm thế nào mà kéo cái hóa đơn tiền điện xuống.
Dạ, thì rõ ràng là giá xăng và giá điện tăng nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hóa đơn tiền điện của mỗi gia đình, của mỗi hộ gia đình. Và cũng theo dự báo đó thì cái hóa đơn tiền điện này thì trong năm 2022 đã tăng trung bình là 20% ở Úc và dự đoán là trong năm sau thì sẽ tăng thêm 30% nữa. Thì như vậy thì người ta ước đoán là sẽ thêm vào khoảng $1.300 trong 2 năm vào cái hóa đơn tiền điện và tiền gas trung bình của một ngôi nhà ở Úc. Và như vậy đó thì những cái biện pháp của chính phủ lúc này thì liệu có thể là nó đi đến một cái gì nó hữu ích hơn không anh? Tức là có thể là anh giải thích rõ hơn về cái sự áp dụng giá trần là như thế nào lúc này à? Và chẳng hạn như có thể có những cái biện pháp khác như là trước đây liên đảng đã từng tài trợ giá xăng chẳng hạn thì có thể áp dụng được không?
Thực sự ra thì cả hai chính phủ bây giờ đó thì liên đảng vì là ở trong vai trò đối lập cho nên là đứng đó và rất là thoải mái chỉ tay về phía chính phủ lao động và nói là đó lấy thí dụ như lao động đã hứa là sẽ giảm $275 tiền thuế vào cái giá năng lượng cho các hộ gia đình so với trước cái bầu cử. Nhưng mà thật sự ra đó thì đó không phải là cái giải pháp lý tưởng đâu. Lao động thật sự ra trước bầu cử thì có thể là họ hứa hẹn như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là về lâu về dài thì chắc là họ phải tìm một cái giải pháp nào khác. Chúng ta chưa biết rõ là khi họ áp đặt cái giá trần, lấy thí dụ như than đá thì như thế nào. Than đá tức là một bước, tức là như nào cái nguyên liệu để mà làm ra điện thì như thế nào đây? Rồi thì cái than đá hiện tại thì đúng là nó chiếm một cái số lượng lớn ở tại Úc, nhưng mà thế thì còn các cái năng lượng tái tạo khác thì như thế nào đây? Làm thế nào để mà cân bằng? Bởi vì là nếu như mà chúng ta cứ vin vào than đá như lâu nay thì không ổn rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều chuyện khác nữa, ảnh hưởng đến về mặt môi trường đã đành, mà còn ảnh hưởng về cái tương lai chính trị của các đảng cầm quyền nữa. Thành thử ra đó, ông Thủ tướng Anthony Albanese, ông đã nói rõ là chính phủ sẽ công bố kế hoạch can thiệp vào thị trường và hạ giá trước Giáng sinh. Đó, nhưng mà hiện tại đó thì chính phủ liên bang đang ở trong cái bước là làm thế nào phải thuyết phục các chính phủ tiểu bang và là lãnh thổ, bởi vì liên bang không thể áp đặt một cái gọi là luật mà đại trà bao gồm áp dụng hết cho tất cả các tiểu bang và lãnh thổ được. Đó là chưa kể trước cái áp lực của các công ty, lấy thí dụ như khai thác mỏ, các công đoàn chẳng hạn. Đó thì tất cả những cái vậy như thế thì chính phủ liên bang đều phải cân nhắc. Thì ông Thủ tướng Anthony Albanese thì đã nói rõ là như vậy. Đó, chính phủ sẽ công bố kế hoạch nhưng mà cụ thể là như thế nào thì ông chưa nói. Mà cũng không biết là không may hay là may mắn cho ổng, là bởi vì đùng cái tự nhiên là xét nghiệm bị COVID. Đấy, cho nên là bây giờ là có quyền cách ly 7 ngày, tức là gì câu giờ được 7 ngày đúng không? 7 ngày, sau 7 ngày thì bắt đầu mới phải đưa ra cái kế hoạch cụ thể.
Thì cũng những cái tranh cãi mà anh cũng vừa nêu ra thì quả là rất là xác đáng. Những cái tranh cãi lớn nhất là ở hai cái tiểu bang mà đang sản xuất than đá lớn nhất của Úc, đó là New South Wales và Queensland, mà họ thu về đến hàng tỷ đô la nhờ vào cái giá xuất khẩu than bùng nổ mà để là lấp đầy cái thị trường ở Âu Châu đang thiếu hụt khí đốt than đá. Nếu như mà cái giới hạn cái giá trần này được đưa ra thì hai tiểu bang này chính là hai nơi đặt cái vấn đề là muốn chính phủ liên bang phải bồi thường cho họ những cái khoản thất thoát nào từ cái việc mà họ bị lỗ từ cái việc là giảm giá hoặc là áp theo cái mức giá trần mà chính phủ đặt ra. Cũng có nhiều người ta cũng đưa ra một vài cái biện pháp khác, nhưng mà họ lại lưu ý rằng đó là chính phủ không thể giúp người dân trả tiền mặt vào trong túi người dân như là cái lời hứa mà trong kỳ bầu cử vừa rồi thì lao động đã hứa đó, bởi vì là nhiều người họ lo ngại rằng là khi mà mình thanh toán bằng tiền mặt để mà giúp cho người dân trả các hóa đơn đó, thì chính phủ người ta không thể kiểm soát được cách mà các hộ gia đình, mỗi hộ gia đình dùng cái số tiền đó để chi tiêu như thế nào, và người ta cũng không có muốn là lạm phát nó sẽ tăng thêm. Như vậy thì liệu cái kế hoạch này nó có khả thi không anh? Và trong cái cuộc họp Bộ trưởng Năng lượng ngày hôm qua thì nó có một cái gì hứa hẹn không ạ?
Thực sự ra đó, bây giờ cho người dân một ít tiền để gọi là cho họ phụ trả tiền điện chẳng hạn. Thì thực sự chính phủ đã từng làm đã từng sử dụng cái giải pháp này rồi. Và thực sự ra mà nói đó thì đương nhiên chúng ta không thể nào kiểm soát 100% được là người ta có thể sử dụng cái tiền đó để mua cái gì khác thay vì là để giúp mà phụ trả tiền điện ở trong nhà. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái ý chính. Cái ý chính ở đây tức là làm thế nào giúp cho người dân, tức là dễ thở hơn một chút xíu. Thì thật sự ra nó có nhiều cách để mà những cái loại trợ giúp như vậy nó hữu hiệu. Bởi vì cái chuyện mà trả tiền cho ai thì thật sự ra đó là người ta sẽ phải căn cứ vào nhiều yếu tố. Lấy thí dụ như những gia đình có thu nhập thấp chẳng hạn, những cái thống kê đó thì chính phủ họ nắm trong tay hết rồi, cho nên là không phải là cái chuyện khó đâu. Cái khó đó là như hồi nãy Lê Tam vừa mới nói đó, tức là bây giờ hai cái tiểu bang mà sản xuất than đá nhiều nhất là New South Wales với Queensland đó, mà bây giờ hiện tại đó thì là họ thu về trong hầu bao của ngân sách của tiểu bang rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ đó, nếu như mà phải áp đặt một cái giá trần nào đó hoặc là một cái giới hạn nào đó trong cái việc xuất khẩu than như thế này thì đương nhiên là họ sẽ tìm kiếm cái sự bồi thường rồi. Nhưng mà cái đó thực sự ra cũng không phải là khó đâu, tại vì chính phủ thì họ có nhiều cách để mà họ làm cái chuyện này lắm. Tôi lấy thí dụ như bây giờ họ có thể áp dụng một phần ở trong cái chẳng hạn như là chia cái GST cho các tiểu bang chẳng hạn đó, thì họ có thể cân nhắc cái chuyện đó để mà gọi là ít nhiều bồi thường cho hai cái tiểu bang gặp như là thiệt hại nhiều nhất. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, thật sự ra đó thì hai cái tiểu bang New South Wales và Queensland thì thật sự ra nói cho cùng họ cũng gọi là không cần cái sự bồi thường đến cái độ đó đâu. Họ nói thì họ nói vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra những cái như thế này đó, cái quan trọng ở đây là gì, là làm thế nào đó mà có thể áp dụng được một cái biện pháp mà những cái biện pháp đó ít nhiều nó công bằng, nó được sử dụng và nó được thực thi ở tất cả các tiểu bang và lãnh thổ mà nó không có ảnh hưởng nhiều đến không chỉ là cái hầu bao của tiểu bang và lãnh thổ mà còn là cái hầu bao, cái ngân sách của liên bang nữa. Thì bây giờ làm thế nào để mà đi đến được một cái sự cân bằng đó, thì tôi nghĩ là các ông bộ trưởng cùng với ông Chris Bowen là đang phải ngồi tính toán mấy chuyện đó thôi.
Dạ, nếu vậy thì chắc phải chờ đến những cái kết quả rõ ràng hơn sau cuộc họp nội các online ngày hôm nay để mà có một cái đường hướng về các chính sách hay là các biện pháp để mà giúp các hộ gia đình giảm được cái hóa đơn tiền điện sẽ tăng phi mã vào năm sau. Bên cạnh đó thì Lê Tâm xin chuyển sang một cái vấn đề khác, đó là trong tuần này cũng có rất là nhiều lời cảnh báo đưa ra về cái an toàn, sự an toàn giao thông khi mà mọi người đi chơi trong mùa Giáng sinh, nhất là trẻ em gặp tai nạn giao thông. Thì cái thống kê mà người ta đưa ra mới đầu tuần này đó là hầu như mỗi tuần đều có một đứa trẻ bị thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở Úc. Đây quả là một cái tin tức mà có thể ai nghe thấy cũng rất là bất ngờ và không có một bậc cha mẹ nào muốn nghe. Thì thưa anh, lời khuyên ở đây là gì ạ?
Đây là một cái thực tế mà phải nói là năm nào cũng vậy. Cứ hễ mỗi lần đến cái dịp lễ đó, thì bởi vì là cái lượng giao thông nó tăng, cho nên là cái tai nạn nếu như mà chúng ta không cẩn thận thì có thể nó sẽ gia tăng theo. Mà gia tăng theo á, với một cái hậu quả phải nói rất là kinh khủng, có thể đó là sinh mạng của ai đó ở trong gia đình nào đó, và nếu như đó là những đứa nhỏ thì nó rất là đau buồn, và có cái ký ức đó nó sẽ đeo theo các bậc phụ huynh suốt cả đời. Bởi vì một trong những cái điều mà đau buồn nhất là cha mẹ mà phải đưa tiễn con cái trước mình đó, thành nữa ra là cái phong tục của người Tây Phương hoặc là của người Á Châu gì cũng vậy thôi. Thì làm thế nào phải tránh. Đó, phải tránh. Tại sao con nít lại dễ gặp tai nạn hơn? Đó. Thì theo các chuyên gia thì người ta phân tích thì cái này thực sự ra nó cũng rất là theo cái lẽ thường tình thôi. Bởi vì lấy ví dụ như trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ đó, thì trẻ em nó không có phán đoán được cái hướng của âm thanh và cái tốc độ của và cái khoảng cách của các xe hơi mà chạy về cái hướng của nó. Thành thử ra là chính vì cái chỗ đó, chúng ta người lớn thì chúng ta khi chúng ta nhìn một chiếc xe nó đang chạy đến như vậy thì chúng ta có thể ước lượng được là nếu mà nó chạy với cái tốc độ như vậy và cái khoảng cách còn cách chúng ta bao đó đó, thì nếu như bây giờ chúng ta băng qua đường thì chắc là cũng an toàn, tức là cái xe đó nó chưa kịp tới đâu. Đó, nhưng mà chúng ta người lớn chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rằng là bây giờ nếu như mà chạy bước qua bên kia đường á, thì rất nhiều cái khả năng là sẽ bị xe đụng, bởi vì cái chiếc xe đó nó sẽ tới đó, trước khi mình đi qua được tới phía bên kia đường. Con nít nó không có phân biệt được cái đó. Đó, chính vì cái chỗ đó cho nên là nó không có cái khái niệm, và nhất là con nít nó không có cái khái niệm về về rủi ro, về nguy cơ, nó không có cái khái niệm đó. Thậm chí là chúng ta ở trong nhà thì quý vị cũng biết rồi, con nít nó chỉ hét lên khi mà nó bị phỏng thôi, chứ nó đâu có biết rằng là nếu như mà đụng vào lửa thì nó sẽ bị phỏng. Đó, thành nữ ra là các chuyên gia họ nhắc nhở các gia đình một cái lời khuyên nó rất là dễ hiểu, nó rất là thường tình xảy ra hàng ngày ngay trước mắt chúng ta thôi, nhưng mà nếu như mà chúng ta không để ý thì là sẽ có nhiều tai nạn.
Dạ đúng vậy đó anh, rõ ràng á là cảnh báo đưa ra rất là nhiều, hầu như mỗi năm vào mùa nghỉ lễ thì chắc các chuyên gia đều có đưa ra cái sự nhắc nhở này. Nhưng mà số vụ tai nạn chết người có liên quan đến trẻ em từ 0 đến 14 tuổi thì vẫn không có thay đổi đáng kể trong 10 năm qua. Và tai nạn giao thông ở trên đường thì vẫn là nguyên nhân gây ra sự tử vong hàng đầu cho trẻ em Úc ở trong cái độ tuổi này. Và mới năm ngoái đây thôi thì chỉ tính riêng năm ngoái là có đến 43 trẻ em bị thiệt mạng trong các vụ va chạm trên đường phố. Nhân đây cũng mong rằng những quý vị nào mà có con nhỏ đó hãy để ý đến sự an toàn của con mình khi mà đi qua đường, khi mà lái xe cũng như khi mà để con chơi một mình. Thưa quý vị, Lê Tâm xin cảm ơn anh Quốc Vinh và xin chào tạm biệt quý vị.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.